Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni sư trụ trì chùa Ngọc Châu Như cùng quý đại đức ni. Kính thưa các quý hành giả và quý bà con cô bác. Nhân việc thăm viếng chùa Ngọc Châu Như và giao lưu với cùng thể các quý đường hữu tri thức, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài triết lý sống qua cái nhìn của Đức Đạt Lai Đạt Ma. Ngài Dalai Lama thứ 14 được xem là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Đối với cộng đồng Phật giáo thế giới, Ngài như vị thánh sống, biểu tượng cho lòng từ bi, hạnh hoan hỷ, bao dung, và góp phần giới thiệu một cách hiệu quả đạo Phật đối với cộng đồng Phật giáo châu Âu và toàn cầu. Ngày 1-23 tháng 7 năm 2013, chúng tôi dẫn phái đoàn gồm nhiều nhóm khác nhau, tổng số khoảng 280 vị, đến Dalai Lama La, Vương quốc lưu vong của Đức Dalai Lama tại Ấn Độ, để lắng nghe lời thuyết pháp trực tiếp của Ngài trong pháp hội 3 ngày. Cũng trong thời gian ở tại đây thì chúng tôi có được cơ hội tìm hiểu rất nhiều các câu nói nổi tiếng của Đức Đại Lai Lạt Ma, được in thành sách, được trích dẫn từ nhiều tác phẩm do Ngài thuyết giảng bằng tiếng Anh trong nhiều năm. Và những câu nói đó như là nghệ thuật sống rất có giá trị để chúng ta suy gẫm và ứng dụng trong cuộc đời. Và buổi chia sẻ hôm nay chủ yếu là xoay quanh 10 câu nói nổi tiếng của Đức Đạt Lai Lạt Ma để chúng ta cùng ứng dụng. Triết lý 1: hạnh phúc không phải là thứ có sẵn, hạnh phúc đến từ hành động của chính ta. Happiness is not something ready made, it comes from your own actions. Câu này thì gồm có hai vế. Vế thứ hai là xác định rõ các nguyên nhân mà theo đó hạnh phúc có mặt như là một quy luật. Những người theo các tôn giáo nhất thần và đa thần thường được dạy hãy giao khoán niềm tin vào Thượng Đế và các thần. Mọi thứ chỉ cần mong cầu là đạt được như sở nguyện. Trên thực tế, lời dạy đó chỉ là sự an ủi thôi, bởi vì không đặt trên nền tảng của nhân quả. Nhân quả là quy luật vận hành và chi phối tất cả những điều chúng ta mong cầu trong cuộc đời. Cho nên nếu chỉ đơn thuần làm công việc cầu nguyện mà quên đi phần ứng dụng để biến các ước mơ trở thành hiện thực đó, thì chúng ta chỉ mới tiếp cận được bóng dáng của hạnh phúc, đang khi chúng ta vẫn còn rất xa với hạnh phúc đích thực. Do đó muốn có hạnh phúc giàu sang, ta phải có kiến thức về kinh tế thị trường, luật pháp và làm ăn bằng tâm chân thật, giữ uy tín lâu dài. Muốn có hạnh phúc gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, bạn bè thương yêu, quý mến, giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta phải sống tinh thần vị tha và vô ngã, còn với thái độ chân thật. Muốn có được hạnh phúc, đi tới đâu được mọi người nâng đỡ, giúp đỡ chân chính, thì bản thân chúng ta phải là người gieo trồng rất nhiều các hạt giống giúp đỡ mà không hề có tâm mưu cầu, mặc cả. Đức Đại Lạt Ma đã nhắc lại cái nguyên lý nhân quả được Đức Phật giảng dạy cách đây 26 thế kỷ. Nói một cách khác là không có gì có sẵn, tất cả đều phải nỗ lực mà làm. Những người giàu sang phú quý cũng đều là những người nỗ lực vượt trội hơn những người bình thường rất nhiều lần. Những tu sĩ chứng đắc được đạo quả đều là những người tinh tấn nỗ lực tu tập hành trì đặc biệt hơn các tu sĩ bình thường. Những người có uy tín trong xã hội đều là những người gieo trồng nhân cách. Và do vậy đó, cứ trải qua năm tháng, uy tín ngày càng được tăng trưởng. Không có gì là có sẵn hết. Có điều có người đã mạnh dạn kể lại những khó khăn, thử thách, gian truân, vất vả và những nỗ lực vượt qua. Có người đó thì im lặng không muốn chia sẻ những vấn đề này. Và từ đó số người trong chúng ta ngộ nhận rằng là chỉ cần mong mỏi mọi thứ là mọi thứ có mặt đó. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật có đề cập đến 8 loại khổ. Trong có một loại khổ về tinh thần, đó là mong muốn mà không tội nguyện. Cái ai mà cho rằng là hạnh phúc là có sẵn ấy, không cần phải nỗ lực làm, phấn đấu, tu tập, giữ gìn mà vẫn sở hữu được đó, thì sẽ rơi vào tình trạng khổ đau do mong muốn mà không đạt được. Và nếu như tiếp tục duy trì nỗi khổ niềm đau bằng sự thất vọng, thì đến một giai đoạn nào đó chúng ta rơi vào trạng thái vô vọng, rồi tuyệt vọng. Mà tuyệt vọng là bắt đầu của một lối sống gần như là buông thả vận mệnh của mình cho số phận, đang khi số phận do chính mình tạo ra. Cho nên muốn có sở hữu những hạnh phúc, thành công, các giá trị cao quý, thì lời Phật dạy cũng như lời Đức Đạt Ma nhắc nhở chúng ta là phải nỗ lực làm, có phương pháp, chúng ta mới nắm chắc được kết quả trong tầm tay. Triết lý 2: nếu có thể hãy giúp đỡ người khác, nếu không thể thì ít nhất không làm phương hại ai. If you can help others, if you cannot do that, at least do not harm them. Thì đây là một quy luật gồm có 2 vế. Vế thứ 2 đó là yêu cầu tối thiểu để sống được hạnh phúc: không nên gây bất kỳ khó dễ, phương hại, tổn hại đến bất kỳ một người nào, dù người đó là kẻ thù của mình. Tại sao Đạo Phật lại dạy như thế này? Có tiêu cực chăng? Có yếu đuối chăng? Câu trả lời là rất bản lĩnh và sáng suốt. Kẻ làm sai pháp luật, pháp luật sẽ nghiêm trị. Trong trường hợp pháp luật bị lỏng lẻo, lũng đoạn, thao túng, tình trạng trắng thành đen, chúng ta nên tin vào nhân quả. Nhân quả sẽ giải quyết những người thoát ra khỏi được nanh vuốt và mạng lưới của luật pháp. Nói cách khác, luật pháp là một hệ thống công bằng ở mức độ tương đối, nhân quả là công bằng tuyệt đối, cho nên người ta có thể qua mặt được sự tương đối của công bằng, nhưng không ai có thể chiến thắng được, qua mặt được sự tuyệt đối của nhân quả. Đạo Phật dạy chúng ta chiều sâu nhận thức. Thay vì xem kẻ ghét mình, hại mình là kẻ thù, hãy thấy rất rõ là những người xấu đó được đạo diễn bởi tâm tham lam, giận dữ, si mê, chấp thủ. Cho nên thay vì ghét họ, ta cảm thấy thương họ hơn, vì họ đã không may mắn sống trong vòng kiềm tỏa của những động cơ và thái độ xấu. Giờ đó ta thoát ra một cách an toàn cái vòng lẩn quẩn của bạn già thù, ta trở nên cao thượng hơn, vĩ đại hơn. Do vậy các hành vi của chúng ta không gây bất kỳ một phương hại gì cho người khác. Có những bất công, oan trái, bất hạnh, ta chia sẻ, giải bài, không nên ém nhẹm, giấu giếm, chịu đựng tiêu cực. Nhờ luật pháp can thiệp để ta được hưởng cái quyền bình đẳng và công bằng đó. Luật Phật cho phép như thế, nhưng không hại người khác. Và vế đầu của triết lý sống này đó, dạy chúng ta tinh thần năng động tích cực, tìm cách để giúp đỡ mọi người. Có người ngộ nhận khi cho rằng tôi nghèo rất mồng tơi, có điều kiện đâu mà giúp người khác. Như vậy người đó đã hiểu nhầm rằng giúp đỡ đây là giúp về vật chất. Ngoài giúp đỡ về vật chất, giường cơm, xẻ áo, tặng quà, chúng ta còn giúp đỡ bằng lời ăn, tiếng nói, nâng đỡ tinh thần, khích lệ, sắp tấn để giúp cho những người đang yếu kém về tâm lý, bị chìm xuống trong con đường đau đó, có thể vươn đứng dậy và sống khỏe mạnh để đạt được thành công. Cho nên không cần có tiền bạc, ta vẫn có thể giúp đỡ người khác. Ví dụ các Phật tử tại chùa hôm nay làm công quả phục vụ cho các hành giả khóa tu, đồng thời đó là giúp đỡ cho quý bà con cô bác đến đây nhận quà, sắp xếp chỗ ngồi, dẫn đường đi, rồi hướng dẫn tặng tình, vân vân, đều là những hạnh vị tha vô ngã, dầu rất nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn. Cho nên dìu dắt một người, nâng đỡ một người, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, truyền đạt các kiến thức đều là những hạnh rất quan trọng trong việc giúp đỡ. Cho nên đạo Phật dạy giúp đỡ tài vật, giúp đỡ tinh thần, giúp đỡ kiến thức, và giúp đỡ cho người đó không còn sống trong nỗi sợ hãi. Do đó tùy theo điều kiện và khả năng, ta có thể chọn loại hình giúp đỡ thích hợp để làm cho cuộc đời này bớt đi nỗi khổ và niềm đau. Việc đó quý vị có làm được không? Các chàng vỗ tay cho thấy là các vị đã từng làm và thậm chí là làm rất hiệu quả. Nên giữ phong cách là cao thượng này cho đến trọn kiếp người. Triết lý 3: nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập hạnh từ bi. Nếu bạn muốn mình được hạnh phúc, càng phải thực tập hạnh từ bi. If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy yourself, practice compassion. Ở đây chúng ta thấy là mình muốn mình được hạnh phúc và mình muốn người khác được hạnh phúc, thì nguyên nhân thực tập đó, đều giống nhau ở chỗ là trải nghiệm lòng từ bi. Từ bi được gồm có hai phương diện. Phương diện một là bi, nó rõ hơn là bi cảm. Cảm thông được nỗi khổ niềm đau mà những người kém may mắn và bất hạnh hơn mình đang phải chịu đựng. Sự cảm nhận đó đó gợi lên chúng ta một nhận thức rằng là cái khó khăn, thiếu thốn, vất vả, thử thách của mình đó so với thai nhân là chẳng thấm béo vào đâu. Cho nên thay vì ngồi than vãn thân phận bất hạnh của mình, lời Phật dạy chúng ta là hãy nỗ lực làm việc gì đó là giúp ích cho người khác trên nền tảng đồng cảm sự bất hạnh. Ngày hôm nay phái đoàn Mạnh Thường Quân của quỹ từ thiện Đạo Phật Ngày Nay đến đây là vì các vị ấy đó trải nghiệm sự đồng cảm với những khó khăn mà một số vị trong chúng ta hiện nay đang gặp phải. Họ là những người rất bận rộn, bỏ hết công việc bận rộn trong một ngày mà vốn dĩ họ có thể tạo ra tiền cho một ngày lao động đó để đến đây chia sẻ cái tình người. Mối đồng cảm đó sẽ làm cho trái tim nhân ái, lòng vô ngã vị tha ngày càng lớn hơn. Tiền không phải là tất cả, cho nên đôi lúc người ta phải bỏ tiền để mà thiết lập tình người. Mà muốn như thế phải cảm thông được các nỗi bất hạnh của tha nhân. Để trải nghiệm nỗi bất hạnh đó, thì trong kinh Phật thường dạy chúng ta so sánh tích cực. Chẳng hạn như một câu thiền ngữ trong Phật giáo dạy: khi bạn khát khao có được một đôi dép mới để mang, đang khi mình không có điều kiện, thì hãy nghĩ đến những người không còn đôi bằng chân nữa để có cơ hội mang, dầu chỉ là một đôi dép chẳng đáng một đồng xu nào. So sánh này cho chúng ta thấy là thay vì chúng ta bị vướng kẹt vào trong sự than vãn bất hạnh mà mình đang có, thì hãy mở lòng ra để cảm nhận và chia sẻ các nỗi bất hạnh của người khác vốn lớn hơn mình rất nhiều. Và từ đó chúng ta sẽ phát triển được cái phương diện thứ hai, đó là tâm từ, mang niềm vui, nụ cười, hạnh phúc đến với những người hữu duyên. Các phương tiện truyền thông hàng ngày cho chúng ta biết là trên vũ trụ này đó, cứ mỗi một tích tắc trôi qua đó, mấy chục ngàn người chết, biết bao nhiêu cái cảnh khổ đau khốn cùng do thiên tai, bao gồm động đất, sóng sồng, sóng thần, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, vân vân. Nhưng mà chúng ta không rơi nước mắt là vì chúng ta nghĩ rằng là ta và những người đó không có một mối quan hệ gì hết. Nhưng mà khi cái nỗi khổ niềm đau đó xảy ra với người thân ruột thịt của mình, những giọt nước mắt sẽ đọng lại trên đôi má của chúng ta, và nó quặn thắt ở trong tim đôi lúc đến cả 1-2 năm mà nhiều người vẫn chưa có thể buông bỏ được. Lý do rất đơn giản là chúng ta đang có một cái suy nghĩ vướng kẹt vào cái mối quan hệ huyết thống thôi. Đang khi nỗi khổ niềm đau đó của nhân loại là chung, cho nên Đạo Phật dạy chúng ta mở tấm lòng rộng hơn. Thay vì chỉ biết lo cho người thân của mình, vốn là một trách nhiệm gia đình và xã hội, chúng ta càng phải trải lòng mình ra với những vấn đề bất hạnh ngoài huyết thống. Từ đó việc chăm sóc cho người thân đó trở nên có ý nghĩa hơn. Vì khi chúng ta làm được cho người dân, không có lý do gì chúng ta bỏ rơi người thân đang có những nhu cầu tương tự. Nếu thấy rằng là việc giúp đỡ người khác để góp phần xây dựng cho xã hội này ngày càng được hạnh phúc đó, thì xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay để cam kết. Triết lý 4: tôn giáo của tôi rất đơn giản. Tôn giáo của tôi là sự tử tế. My religion is very simple. My religion is kindness. Thì đây là một câu nói bất hủ của Đức Đại Lạt Ma. Trong cộng đồng thế giới phương Tây, người ta quan niệm rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là Phật sống. Trong cộng đồng mà Phật giáo Tây Tạng á, Ngài được xem là hóa thân thứ 14 của Bồ Tát Quan Thế Âm, Đức Mẹ Từ Bi. Nhưng Ngài thường tự nhận rằng Ngài là một common monk, tu sĩ bình thường thôi, rất khiêm tốn, giản dị, chân thành. Nhưng sự có mặt của Ngài ở đâu đó, người ta trải nghiệm được cái niềm an vui hạnh phúc ở chỗ đó. Phái đoàn Phật giáo Việt Nam chỉ có 280 người, đang khi cộng đồng Phật giáo thế giới ngày hôm đó là khoảng 3.000 người. Đức Đại Lạt Ma đó đã dành riêng cho cộng đồng Việt Nam trên chánh điện như là mối quan hoài đặc biệt. Các phái đoàn còn lại thì ngồi xung quanh trong khu vực của chùa Nam Giang, nơi Ngài đang cư trú và làm đạo. Từ hương thất của Ngài, từng bước nhẹ nhàng thảnh thơi, Đức Đại Lạt Ma nở một nụ cười hoan hỷ chưa từng có. Và đi tới chỗ nào, Đức Ngài cũng đều dừng lại hỏi thăm các cụ già và các trẻ thơ. Đó là một cái biểu tượng của lòng từ bi rất đặc biệt. Và nghĩa cử cao thượng đó đã mang lại cho mấy ngàn người có mặt xem Ngài trực tiếp qua truyền hình trực tiếp của Tây Tạng tại đây và màn ảnh của máy phóng ảnh, họ rất là tôn kính và cảm thấy đang trải nghiệm được một cái không gian tâm linh rất nhẹ nhàng và thư thái. Nhưng khi được hỏi về tôn giáo của Ngài, Ngài không nói là Đạo Phật. Thì đối Đạo Phật á, thì tự động mình tách lập mình với cộng đồng phi Đạo Phật. Và trong thế giới toàn cầu này đó, thế giới là một ngôi làng nhỏ, một không gian nhỏ thôi, chứ không phải giống như trước đây. Mọi thứ xảy ra trên thế giới này đó, chỉ trong vòng vài ba phút, thậm chí là vài tích tắc, chúng ta có thể biết qua các phương tiện truyền thông đại chúng rồi. Cốt lõi của Đạo Phật là dạy chúng ta sống với tình người để trở nên tử tế hơn thôi. Tôn giáo nào, triết học nào, chính trị nào mà không dạy con người ta trở nên tử tế đó, thì cái vai trò của tôn giáo, hệ thống và chính trị đó là chưa được hoàn chỉnh. Cho nên Ngài nói rất đơn giản, tôn giáo của tôi tức là Đạo Phật là sự tử tế thôi. Do đó để trở thành một Phật tử, điều trước tiên chúng ta hãy trở thành người tử tế. Người tử tế đó là người thấy rõ được cái mối quan hệ giữa ta và người khác, cho nên không sống cô lập hóa một mình. Có người thì có lòng tốt, nhưng chấp vào cái tôi của mình quá lớn đi, ở chỗ nào cũng muốn mình là độc tôn, độc tồn thôi, độc nhất vô nhị. Và do vậy dễ dàng ứng xử theo công thức một mất một còn, giống như mặt trời chiếu soi ban ngày, mặt trăng chiếu soi ban đêm thôi. Hai mặt trời mặt trăng mà gặp nhau, hoặc là nhật thực hoặc là nguyệt thực, đó là hai thế giới hoàn toàn cách biệt, loại trừ nha. Đang khi tinh thần Đạo Phật dạy chúng ta phải nối kết tay nhau để làm các công việc cần làm, và tâm tử tế khi được nối kết đó, sẽ tạo ra các hành động từ bi và giúp cho nỗi khổ niềm đau đó được chuyển hóa đến gốc rễ của nó nhanh hơn và sớm hơn. Nếu tất cả chúng ta đều đánh thức hạt giống tử tế vốn có thể bị ngủ quên trong tâm thức của mình, thì thế giới này đạt được hòa bình là không khó lắm. Người ta thường chà đạp lẫn nhau, bóc lột nhau, hơn thua nhau, lừa đảo nhau, hãm hại nhau, nói xấu nhau, chỉ trích nhau, tấn công nhau, thậm chí là giết hại nhau, chỉ vì là người ta quên mất đi tâm tử tế của mình thôi. Đạo Phật đề cao tâm tử tế đó ở mức độ lớn nhất. Và Đức Phật nói rằng là tôi là Phật đã thành, các chúng sinh là Phật sẽ thành. Phật sẽ thành là Phật tương lai. Ý Ngài muốn nói rằng là chất liệu Phật đó đang tiềm tàng trong mỗi con người như là một quặng mỏ. Vấn đề ở chỗ là rất nhiều người không đủ tự tin để khai thác quặng mỏ này, mà vốn quặng mỏ đó là vô tận, không bị giới hạn. Cho nên hãy khai thác tâm tử tế, sống với tâm tử tế, tặng biếu tâm tử tế và truyền đạt tâm tử tế với mọi người. Chúng ta đang nỗ lực trở thành là đại sứ của đạo Phật khắp nơi. Do đó mỗi Phật tử phải làm gương, vợ trở về tử tế với chồng, chồng tử tế với vợ, cha mẹ tử tế với con cái tử tế với cha mẹ, anh chị em tử tế nhau, bạn bè tử tế nhau. Và do đó chúng ta đang làm lễ ích và hạnh phúc cho nhau. Triết lý năm, hãy nhớ rằng khi không đạt được những gì bạn muốn, đôi lúc lại là sự may mắn tuyệt vời. Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck. Đây là một câu nói rất có chiều sâu. Phần lớn chúng ta có thói quen than vãn rằng tôi khổ quá, ông trời có mắt mà không có tròng, tại sao bao nhiêu nỗi khổ niềm đau này cứ đổ dồn lên tôi, một người tốt bụng có căn lành, đang khi những kẻ xấu, những kẻ không biết điều, thiếu lòng tử tế thì lại sống nhẫn nhơ hoài vòng luật pháp. Lời than vãn đó là vì ta chưa hiểu nhân quả, hoặc hiểu nhân quả chưa tế. Cho nên cứ mỗi một lần than vãn, nỗi khổ niềm đau như đang lớn ra, chương sình lên, tăng trưởng dần, và do vậy chúng ta biến mình trở thành nạn nhân. Người hiểu nhân quả thì biết rất rõ, có nhiều hạt giống tử tế được gieo trồng á, phải mất đến 3-4 năm, thậm chí vài chục năm để trổ quả hạnh phúc. Có nhiều hạt giống tử tế trổ quả hạnh phúc trong vòng vài 3 tháng, có nhiều hạt giống tử tế trổ quả trong vòng vài 3 giờ. Cũng giống như các loại cây, cây giá đó, cho chúng ta ăn á, chỉ trong vòng 3 ngày là tối đa. Nhưng mà cây cổ thụ 1.000 năm, vài trăm năm á, thì phải mất đến 3-40 năm để trở thành một cây lớn. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Sự chờ đợi, các thuận duyên, yếu tố, điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để cho sự trưởng thành của một giống tốt trở thành một quả tốt là một quy luật tất yếu. Ngoài ra, tính tương tác và loại trừ giữa các hạt nhân sau khi chúng ta gieo trồng cũng là một quy luật mà ta không nên quên. Có nhiều người gieo trồng hạt giống thiện quá ít, không chăm sóc, bỏ lăn bỏ lóc nó cho nên nó chết tươi. Cũng giống như gieo trồng lúa mà không bón phân, không dùng thuốc trừ sâu, không canh tác, rồi không chăm sóc, thì cỏ mọc nhiều hơn lúa và kết quả là vụ mùa sẽ bị thất thu. Người đầu tư đó bị lỗ và thậm chí là phá sản. Trong quá trình gieo trồng các hạt giống tử tế, tâm từ bi, việc làm lành và các giá trị cao quý, chúng ta cũng cần phải ý thức điều này. Một nhận thức khác chúng ta cần phải lưu tâm, đó là không phải khi mình phát tâm tử tế, thể hiện lòng từ bi, làm các Phật sự, dấn thân phụng sự xã hội và cộng đồng, ta sẽ được mọi người yêu quý, kính trọng, nể gì, tán dương và kết bạn. Thậm chí chúng ta bị nói xấu, bị phê bình, chỉ trích, vu cáo, và thậm chí là ứng xử rất là tiêu cực. Cho nên á, người tu học Phật trước khi dấn thân làm các việc lành phải trang bị cho mình một áo giáp bản lĩnh, đó là làm việc thiện, việc Phật sự mà không gặp trở ngại mới là chuyện lạ. Do đó nếu như ta làm mà chưa đạt được những kết quả thì hãy xem đó là một sự may mắn tuyệt vời, ít nhất về phương diện sẽ không làm cho chúng ta ngủ quên trên các chiến thắng, hay là quá tự hào đến đổi rơi vào sự cao ngạo. Cứ coi mỗi một cái trở ngại, gặp ghềnh, thất bại, bị hiểu lầm, bị nói xấu, bị tấn công, bị bất hợp tác là cách để chúng ta đánh giá lại việc làm tốt của mình, cách thức thể hiện việc làm là của mình. Và khi mình đã đánh giá lại hết mọi sự kiện mà thấy là mình không có lỗi, thì biết rằng là người khác có thể phát xuất từ tâm ganh tị, tâm không tùy hỷ công đức, tâm phá đám, do họ có những yếu tố chưa được hoàn thiện, tức là thiếu đi hạt giống của lòng tử tế. Do đó thay vì buồn giận người đó, ta hãy trở nên cao thượng, hoan hỷ và cố gắng làm sao để tránh những tình trạng như thế xảy ra thêm một lần nào nữa trong tương lai. Do đó gặp trở ngại hãy xem đó là chuyện rất thường, hãy cười với trở ngại, sống chung với các bất hạnh và đồng hành với các nghịch cảnh. Ai có được bản lãnh này thì hạnh phúc sẽ đạt được trong tầm tay. Nếu quý vị thấy điều đó là một chân lý thì hãy dành một tràng vỗ tay để cam kết. Triết lý 6: thẩm quyền tuyệt đối luôn được dựa vào lý trí và sự phân tích nghiêm túc. The ultimate authority must always rest with the individual on reason and critical analysis. Ở đây Đức Lạt Lama nhắc lại lời Phật dạy về vai trò của lý trí. Khi đặt lý trí đúng quỹ đạo của trí tuệ, bao gồm chánh kiến và chánh tư duy, tức là tầm nhìn đúng và tư duy đúng, mọi phán đoán và quyết định của chúng ta bao giờ cũng dẫn đến thành công và hạnh phúc hết. Người sử dụng lý trí đúng sẽ không mê tín dị đoan, không sợ hãi bởi những lời đồn đãi, bởi các phong tục tập quán không có giá trị. Cho nên trước khi tin một điều gì, Đức Phật khuyên tất cả chúng ta hãy dùng tâm trí tuệ để đánh giá rồi hãy tin. Đây là điều rất khác biệt, nếu không muốn nói là vượt trội so với các tôn giáo còn lại. Phần lớn các tôn giáo là mê tín, là cuồng tín. Đạo Phật dạy chúng ta niềm tin lý trí, tiếng Bali gọi đó là sát đa. Niềm tin có lý trí khác với niềm tin không đặt vấn đề. Phần lớn tin là một nhận thức về thứ mà ta chưa biết, nhưng mà vì mình dựa vào cái uy tín của truyền thống, của một bậc thầy, của một người, của các cái nguyên tắc lý luận, của tính logic, của sự đồn đãi, của số đông, cho nên chúng ta nhắm mắt tin theo một thứ nào đó hoặc nhiều thứ mà ta chưa đoán chắc rằng đó là sự thật. Đạo Phật không dạy như thế. Hãy dùng lý trí phán đoán, đánh giá, chúng ta sẽ loại trừ được rất nhiều các rủi ro và sự cố. Phát huy tính lý trí càng tốt, chúng ta sẽ có được chánh tri kiến và chánh tư duy. Đây là hai yếu tố rất quan trọng của bát chánh đạo, với điều kiện lý trí đó là lý trí dựa trên nhân quả, chứ không phải là lý trí theo kiểu nó ngang, nó càng, nó bừa, lý luận suông. Chỉ cần đặt các câu hỏi tại sao, bằng cách nào, chúng ta sẽ tìm ra được rất nhiều các giải đáp. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, không thể có sự tình cờ. Mọi thứ đều diễn ra theo một và lập trình nhân quả. Cho nên thay vì chúng ta chấp nhận số phận một cách quá đơn giản và đầu hàng trước các thất bại, thì Đạo Phật dạy chúng ta hãy phân tích nguyên nhân bằng cách đặt vấn đề tại sao. Cũng tình huống đó hoàn cảnh đó, nỗ lực đó. Có người thì thành công, sao ta phải bị thất bại? Như vậy có thể có những cái nghịch duyên, những nguyên do mà mình chưa phanh phui được dây mơ rễ bắt của chúng, nên chúng ta bị kẹt, đang khi người khác thì vượt qua được an toàn. Và từ câu hỏi đặt ra tại sao chúng ta phải đi đến một giải pháp là bằng cách nào, thấy rõ được cái đầu mối rồi là giải quyết được vấn đề 50%, 50% còn lại là phải đi đúng cách. Bát chánh đạo là phương pháp toàn diện. Cho nên để giải quyết các vấn nạn chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, cộng đồng, gia đình, xã hội và cá nhân, ta đều phải đưa vào bát chánh đạo. Chánh tri kiến để có tầm nhìn đúng, thấy rõ được toàn cục. Chánh tư duy để suy nghĩ đúng, không có nghĩ oan, nghĩ sai, nghĩ trái. Chánh ngữ để gây uy tín và tạo cái tình cảm quý mến, tình thân thương ở mọi người. Chánh nghiệp để chúng ta sống đạo đức. Chánh mạng, đạo đức trong nghề nghiệp. Chánh tinh tấn, siêng năng lập nghiệp, siêng năng hạnh phúc, siêng năng tu hành. Chánh niệm, tránh rủi ro trong lao động và tai nạn. Chánh định là có được thiền định để phát huy trí tuệ cao quý. Dùng 8 yếu tố này, chúng ta sẽ phát triển lý trí thành trí tuệ. Và trí tuệ là sự nghiệp, trí tuệ là đỉnh cao, trí tuệ là tất cả, trí tuệ là thành công. Cho nên là các quý Phật tử, ngoài việc tu phúc và các hoạt động tín ngưỡng thông thường, cần phải phát triển trí tuệ. Vì không có Phật nào không hoàn thiện trí tuệ tuyệt đối. Hãy dành một tràng vỗ tay để cam kết làm việc này. Triết lý 7: chúng ta có thể sống thiếu tôn giáo và thiền định, nhưng chúng ta không thể tồn tại nếu không có tình người. We can live without religion and meditation, but we cannot survive without human affection. Tình người đó là yếu tố chung, là giá trị chung, mà thông qua việc phát triển nhân cách đó, chúng ta làm lớn được nó theo năm tháng. Có nhiều tôn giáo chỉ có tín ngưỡng, hoàn toàn không có tâm linh. Có nhiều tôn giáo chỉ có tâm linh nhưng không có tín ngưỡng. Cũng có tôn giáo vừa có tín ngưỡng vừa có tâm linh. Chúng tôi tạm gọi những cái từ kinh tế học để mô tả về cái công nghệ lăng xê và quảng cáo của các tôn giáo hiện nay. Mỗi một tôn giáo giống như là một món hàng trong siêu thị, mẫu mã đẹp, quảng cáo tốt, thì dầu cho sản phẩm tôn giáo đó không có giá trị tốt nhưng lại được quảng đại đa số quần chúng tiếp thu sử dụng. Đang khi có nhiều tôn giáo nổi tiếng về tâm linh có giá trị, không có phản phụ, nhưng vì kém công nghệ quảng cáo và kém cái phần hình thức, cho nên đã làm cho rất nhiều người không đến được, không trải nghiệm được sự an vui hạnh phúc từ giá trị thực tập tôn giáo cao quý này. Đạo Phật là tôn giáo tâm linh, là con đường sống, là sự trải nghiệm, là cách thức để giúp cho chúng ta vượt qua các nỗi khổ và niềm đau. Trong quá trình tiếp biến văn hóa tại các quốc gia mà Đạo Phật có mặt, một số phong tục tập quán mang tính tín ngưỡng tôn giáo đã bắt đầu được sử dụng trong Đạo Phật như là một phương tiện. Nhưng đó không phải là cốt lõi của Đạo Phật. Đó chỉ là các dây tùm ghế bám lên thân cội bồ đề của Đạo Phật thôi. Cho nên việc chúng ta có tôn giáo hay không là chưa quan trọng, mà quan trọng là chúng ta phải nuôi lớn được tình người. Tôn giáo đó cao quý sẽ có thể mang lại tình người, nhưng tôn giáo cực đoan đó sẽ dẫn đến sự chia cắt tình người. Rất nhiều cuộc thánh chiến xuất phát từ các tôn giáo hữu thần ở phương Tây đã làm cho tình người ly biệt. Tôn giáo trong lịch sử đã phối kết với các dấu giày xâm lược và nhân dân là khai hóa những nơi bằng cùng lạc hậu kém khoa học, mà thực ra là đến bóc lột và biến các quốc gia nhược tiểu thành nô lệ và thuộc địa ta. Và các tôn giáo ở phương Tây đóng vai trò rất quan trọng như là các công cụ gián điệp. 2000 năm lịch sử, nhân loại đã chứng kiến rất nhiều các tôn giáo nhân danh tôn giáo nhưng toàn là làm những chuyện chính trị. Đức Đại Lama đã thấy rõ vấn đề này, cho ngài nói là việc ta có tôn giáo hay không không quan trọng, mà quan trọng là nuôi lớn tình người. Và khi đã trở thành Phật tử, tức là chọn đạo Phật làm điểm tựa tâm linh, thì tình người chúng ta lại càng phát triển nhiều hơn nữa. Bởi vì trong đạo Phật đó, chúng ta được thực tập thiền. Thiền là cốt lõi quan trọng nhất của tâm linh Phật giáo. Thông qua thiền, chúng ta chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau, chúng ta kết thúc được tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ, bốn nguyên nhân của bất hạnh và khổ đau. Chúng ta biến một người phàm trở thành một chân nhân, biến một chân nhân trở thành thánh nhân, biến một thánh nhân trở thành Bồ Tát, biến một Bồ Tát trở thành Phật. Và bỏ qua thiền định, tức là sự thực tập chuyển hóa các gốc rễ khổ đau, chúng ta sẽ khó có thể nuôi lớn được tình người. Vậy tình người là gì? Tình người là mối quan hệ và mối quan tâm sống cho nhau, vì nhau, và chia sẻ các trách nhiệm phổ quát. Có rất nhiều người nghĩ đơn giản, tôi nỗ lực bằng mồ hôi, nước mắt, hợp pháp và trí thông minh, tôi đạt được các thành quả, trở nên người giàu sang phú quý. Cái đó là cái giá mà tôi phải đầu tư để có được các thành quả này. Mắc mớ gì mà tôi phải quan tâm đến các mảnh đề bất hạnh? Nói như thế là đúng về luật nhưng sai về tình người. Trong cuộc đời này có rất nhiều người tinh tấn nhưng vẫn bị thất bại, nghèo khổ và bất hạnh. Có thể họ thiếu phương pháp, có thể họ bị một cộng hưởng nghiệp quá xấu tác động chi phối. Cho nên đó, hay gì nghĩ rằng là đèn nhà ai nấy tỏi trên nền tảng, tôi nỗ lực tôi thành công, ai không nỗ lực người đó thất bại ráng chịu, thì ta hãy thiết lập tình người và cảm thông với những nỗ lực mà không may mắn của họ. Để từ đó, thay vì ta bò bò cất giữ tiền bạc ngọc ngà châu báu chết không mang theo được, hãy chia sẻ nó khi mình còn khỏe mạnh. Tiền bạc biết chia sẻ là tiền bạc khôn, tài sản biết chia sẻ là tài sản phước báo. Còn ai giữ bò bò đó chết đời lúc đó khó tái sinh, vì tâm dướng chấp vào các cái sở hữu hợp pháp mà mình đã gây dựng này. Do đó chỉ cần là mở rộng tình người thì bất cứ một sự chi tiêu nào của chúng ta đó, nó cũng đều có giá trị công đức và mang lại nỗi niềm hạnh phúc cho người khác. Để thực hiện được tình người, Đức Phật dạy có bốn ân cao quý. Ơn đức cha mẹ là thiêng liêng nhất, vì không có hai đấng sanh thành, chúng ta đã có thể tái sanh làm các loài thú dữ, các loài chim bay, các loài cá tôm, các loài vi trùng, và không biết bao giờ mới trở thành con người. Cho nên dầu cha mẹ mình á bị khốn đốn khổ đau không lo mình từ nhỏ, đừng vì thế mà hận cha mẹ. Ít ra cha mẹ đã hiến tặng cho chúng ta một phước báo làm con người rồi, cái đó là rất cao quý. Và nhờ thân bằng con người, chúng ta biết được đạo Phật để sống một cách hạnh phúc hơn. Cho nên hãy biết ơn hai đấng sanh thành và đền ơn bằng vật chất, tình cảm, rồi các giá trị tinh thần cao quý khác. Ơn Tam Bảo, tức là Phật Pháp Tăng, đặc biệt là các vị xuất gia chân chính, vì dầu đạo Phật có cao siêu, nhưng nếu chúng ta không có các tu sĩ hy sinh cuộc đời và sự hưởng thụ để hướng dẫn dìu dắt, có lẽ chúng ta vẫn là những người ở ngoài cổng chùa thôi. Cho nên là phải tôn kính tăng bảo. Ơn thầy cô giáo đã truyền trao tri thức cao quý, nhờ đó chúng ta không phải mò mẫm từ những bước đi mà vẫn sở hữu được một cái gia tài tri thức túi khôn rồi người trải qua nhiều thế kỷ, để chúng ta trở nên thông minh hơn các thế hệ trước, thành công hơn các thế hệ đi trước. Ơn các chúng sinh, vì có họ mỗi người là một vai trò, theo sở trường, theo sở thích, mà ta không phải làm tất tần tật vẫn có đủ cơm ăn áo mặc bằng các giá trị giao quán trong xã hội. Đó là bốn trọng ơn mà theo đó Đức Phật khẳng định rằng ai sống với sẽ nuôi lớn được tình người. Đừng bao giờ tỏ ra ta đây không cần ai. Ta có thể sống độc lập bằng tiền, bằng uy tín, bằng năng lực, bằng trí thông minh. Đó là sai lầm. Do đó để phát triển được tình người, mỗi người hãy thực tập bốn trọng ân vừa nêu, với một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết. Triết lý 8: chúng ta không bao giờ đạt được hòa bình trên thế giới ngoại trừ chúng ta phải thật sự có hòa bình trong chính mình. We can never obtain peace in the outer world until we make peace within ourselves. Hòa bình trong chính mình đó là sự làm chủ các giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Bao giờ chúng ta cũng để cho tâm mình được thư thái, không vướng kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, và không tạo ra ba phản ứng: tham ái, sân hận và si mê. Triết lý sống đó dầu rất đơn giản, nhưng đến lúc nào chúng ta trở thành thánh A-la-hán mới thực hiện trọn vẹn 100%. Các tu sĩ chúng tôi vẫn đang nỗ lực làm, có người làm thành công, có người đạt được 80%, 60%, 40%, 20%. Không phải tu sĩ nào cũng thành công được hết. Làm chủ được 6 giác quan là khó vô cùng. Chữ thánh trong Hán tự là một từ chiết tự tượng hình rất có ý nghĩa, ảnh hưởng từ triết lý của đạo Phật. Thánh gồm có 3 yếu tố. Ở bên trên phía trái là chữ nhĩ tức lỗ tai, bên trên phía phải chữ khẩu tức là cái miệng, bên dưới chữ vương tức là người làm chủ. Chữ tượng hình này đó có một triết lý rất có chiều sâu: bất kỳ ai làm chủ được lỗ tai, lỗ miệng, được hiểu chung là làm chủ 6 giác quan, được gọi là thánh nhân. Rất nhiều người chúng ta khổ bởi những lời thị phi, và chúng ta trở thành cái lo phóng thân của những điều không có sự thật, chỉ vì chúng ta quá nhẹ dạ và cả tin. Cho nên kết quả là chúng ta đang gieo rất lửa bất hạnh về cho người thân và cho làng xóm xung quanh, chỉ vì chúng ta đánh mất chánh niệm làm chủ được cái lỗ tai thôi. Người khôn ngoan đó nói ít nghe nhiều, chiêm nghiệm sâu, hiểu thấu đáo, ứng xử nhanh lẹ, quyết định sáng suốt và làm có phương pháp. Còn những người thiếu khôn ngoan đó, đôi lúc chìm vào lời thị phi, phê bình, chỉ trích, nói xấu, đánh giá, mà thường người nói nhiều thì làm rất dở. Người phê bình nhiều á thì lại làm kém. Rất đơn giản là kẻ phê bình thì ít dám làm, vì mình thấy rõ người làm thì có sơ hở, có những điểm bất toàn, Cho nên nếu mình làm thì mình cũng bị người khác phê bình tương tự thôi. Để phê bình người khác á, thì không cần phải học cao hiểu rộng, chỉ cần có cái tâm cốc cần và bất đồng, chỉ đặt cái từ phủ định đối với các hành động khẳng định của người khác là ta có thể phê bình được người khác. Chỉ cần đặt cái động từ khẳng định trước các việc làm phủ định của người khác thì ta có một khuynh hướng đối lập, như vậy nó đã trở thành là phê bình rồi. Đang khi đó người làm á, ngoài tâm huyết, nỗ lực, công sức, cần phải có trí tuệ và phương pháp để vượt qua các thách đố nữa. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta là thay vì phê bình thì hãy nỗ lực làm những việc làm có giá trị dù là nhỏ, vì không có việc nhỏ thì không có thành quả to. Tất cả đều bắt đầu từ những thứ rất đơn giản. Do đó làm chủ cái miệng, chúng ta là sẽ làm chủ được bệnh tật và tăng cường được sức khỏe, và không gây tạo các nghiệp ăn quán giang hồ bởi sự phát ngôn. Làm chủ được lỗ mũi và cái lưỡi đó, chúng ta sẽ hạn chế được nghiệp sát một cách tối đa. Hầu như là trong một kiếp người trung bình 60 năm, bao tử chúng ta đã trở thành một đại nghĩa trang chứa nhóm xác chết của không biết bao nhiêu các loài vật, và mình chưa từng làm lễ cầu siêu cho cái nghĩa trang bao tử này. Người ăn chay trường theo Phật dạy là đang phát khởi lòng từ bi và xóa bỏ các cái nghiệp sát hại, để cái bao tử nó là nơi mà việc tiêu thụ trong nó trở thành là một công cụ để giúp cho chúng ta có thể sống tốt mà không phải gieo những nghiệp sát. Ai có thói quen nghiện các thực phẩm mặn đó, thì chúng tôi thường gọi những người đó là những người đang nghiện máu. Nếu mình thay đổi người ăn mặn là đang ăn máu, thì chúng ta thấy nó cái cảm giác ghê gớm nó xuất hiện liền. Cho nên đó, mỗi Phật tử phải nỗ lực tập ăn chay tối thiểu 4 ngày một tháng vào 14 rằm 30 mùng 1. Những ngày này đó, trong ngành đó, hải dương học, người ta cho biết là có một số loài thủy hải sản mang thai, trong bụng của nó có thể chứa là vài chục trứng, vài trăm trứng của các con vật non. Lỡ ăn vào những ngày đó đó, chúng phải các con cá cái đang mang thai, thì đơn vị sát hại không phải là một nữa, mà có thể là vài chục cho đến vài trăm. Do vậy cần phải biến các ngày lễ hội dân hóa, ngày Phật ra đời, ngày Bồ Tát ra đời trở thành ngày từ bi, và người Phật tử hãy ăn chay trong ngày đó. Nếu các Phật tử nào bán các nhà hàng mặn thì trong những ngày vừa nêu, chúng ta đổi khẩu vị và thực đơn cho khách hàng, hoặc là giảm thiểu một lượng nhất định nào đó về việc sát nghiệp, hoặc là trong ngày đó chúng ta không bán các loại thủy hải sản tươi sống, để cho đơn vị sự sống đó được tôn trọng. Người ăn mặn nên nhớ đừng ăn các loại cá con ruốc, cá lòng tông, bởi vì những thứ này đó nó nhỏ, và mỗi một cử ăn đó, chúng ta đã nạp vào trong nghĩa trang bao tử này đến 50-60 xác chết là ớn lắm, và nghiệp đó là dày đặc lắm. Hãy bắt chước những người Ấn Độ, ai ăn mặn thì không ăn nước mắm, họ không ăn các loài thủy hải sản ở sông, mà phần lớn là ăn cá biển to. Bởi vì đơn vị sát nghiệp chỉ là một, cho một gia đình trong vòng cả một tuần lễ. Đang khi đó người Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên thì thích ăn các loài nhỏ, và do vậy chúng ta gieo quá nhiều nghiệp sát, và hậu quả là chiến tranh liên miên, tai nạn liên miên, bệnh tật liên miên ở các vùng châu Á vốn nghèo khó lại càng bất hạnh hơn. Đang khi ở châu Âu họ ăn các loại thủy hải sản đông lạnh không trực tiếp giết, mà người giết toàn là dân nghèo ở châu Á thôi. Cho nên á, họ đỡ hơn nghiệp sát đối với chúng ta. Đó là sự khôn ngoan. Là Phật tử mà ăn chay trường, vừa là khôn ngoan mà vừa là đại anh hùng. Vì chúng ta đang góp phần bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ sự sống. Và đây là cách thiết lập hòa bình trên thế giới. Cho nên người Phật tử ăn chay cần phải loại trừ các nhận thức sai lầm rằng ăn chay là kém sức khỏe. Các nhà khoa học hàng đầu về môi trường cho chúng ta thấy ăn chay với ngũ cốc, rau quả, sữa, phô mát, lượng chất bổ tương đương hoặc nhiều hơn là trong thực phẩm mặn, nhưng lại ít tác dụng phụ. Các loại thịt cá đỏ mang lại nhiều loại bệnh tật rất lớn. Nhớ là đừng ăn chay gấp củ kiệu theo kiểu tương chao dưa muối, không chết là mai. Ăn chay khổ hạnh như thế, chồng phản đối là phải, con cái sợ là phải, người thân không tán đồng là phải. Còn ăn chay trường giống với cộng đồng Ấn Độ khoảng 700 người ăn từ thổ lọc lòng, đầy đủ rau quả củ ngũ cốc sữa phô mát, họ còn khỏe mạnh hơn những người ăn mặn rất nhiều lần, thì có ai đâu mà cấm, người ta còn khích lệ nữa. Vậy đó, hãy phát nguyện ăn chay để góp phần bảo vệ hòa bình. Hãy nuôi dưỡng lòng từ bi để xây dựng hòa bình. Hãy kêu gọi sự tôn trọng chủ quyền của các quốc gia dù là nhược tiểu để bảo vệ hòa bình. Hãy thực tập thiền định làm chủ được thân và tâm để góp phần xây dựng hòa bình. Tất cả những điều này ai cũng làm được. Và nếu đó là điều mà chúng ta cùng có thể làm được, hãy dành một tràng vỗ tay để phát nguyện. Triết lý chính: hãy trở nên tử tế bất cứ khi nào có thể. Trên thực tế, ai cũng có thể trở thành người tử tế. Be kind whenever possible. It is always possible. Tử tế không phải là một sản phẩm đắt tiền. Tử tế là sản phẩm của tình người. Tử tế bắt đầu từ nhận thức đúng và chia sẻ tình thương đúng. Có rất nhiều người đó có được tiềm năng tử tế nhưng lại không biết chia sẻ tử tế, hoặc là giới hạn sự tử tế bằng cái mối quan tâm thôi, chứ không thể hiện bằng các hành động cụ thể nào. Theo lời Phật dạy, đầu tiên đó, sự tử tế đó phải được thể hiện bằng ngôn ngữ truyền thông. Bài ca Bông Hồng Cài Áo có lẽ là phần lớn các quý Phật tử đều thuộc, phải không ạ? Ở đây ai thuộc bài ca đó thì giơ tay lên. Số lượng ít quá, hơi uổng đấy. Bông Hồng Cài Áo do nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ sáng tác, dựa vào tác phẩm mang cùng tên của thiền sư Nhất Hạnh. Người đã giới thiệu truyền thống Bông Hồng Cài Áo tại Việt Nam cách đây khoảng gần 70 năm, sau một chuyến đi tham quan Nhật Bản trở về. Thì trong tác phẩm đó được nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ chuyển đặt lại thành nhạc cái khúc ấy. Thì nó có câu thế này: mẹ ơi, mẹ có biết rằng, biết gì, biết rằng con thương mẹ lắm không? Đó là một sự truyền thông về lòng tử tế, về sự hiếu kính. Phần lớn người nam đó bị thất bại trong việc truyền thông tình thương của mình đối với vợ, tình trách nhiệm và cao cả của mình đối với con, tình bằng hữu đối với bạn bè, bởi vì bán cầu trái tượng trưng cho cảm xúc của họ đó, nó nhỏ hơn là bán cầu phải tượng trưng cho lý tính. Cho nên rất nhiều ông chồng khô queo, có nhiều người cha khô cằn, và do vậy vợ và con dễ dàng hiểu lầm rằng chồng tôi, cha tôi đã không còn quan tâm đến tôi như thuở hôm nào. đang khi mới yêu nhau thì các ông rất ga lăng, và mỗi lần được tiếp nhận cái sự ga lăng đó thì các ông rất hạnh phúc. Nhưng mà khi trở thành chồng rồi đó, cái cảm giác ga lăng đó nó mất dần đi, và các hành động ga lăng đó là nó mất dần đi. Cho nên nhiều bà vợ đó ngậm ngùi mà hoan hỷ đó bằng cái tâm chịu đựng tích cực, còn nhiều bà đó chịu không nổi thì than vãn. Than vãn không nổi đó thì phê bình, hoặc là có thể là chán chọc. Do đó mỗi khi truyền đạt một cái giá trị tình thân, tình thương cao quý nào đó được nhường được sự tử tế, chúng ta phải diễn đạt đó bằng lời. Trong bài kinh Thiện Sinh đó, Đức Phật dạy chồng đó phải tặng quà cho vợ vào những dịp có giá trị, bao gồm là kỷ niệm sinh nhật, kỷ niệm lễ cưới, kỷ niệm những ngày thành công, những ngày thăng quan tiến chức, kỷ niệm ngày khánh thành nhà, vân vân. Đây là yếu tố tâm lý thể hiện sự tử tế đối với nhau. Chị em phụ nữ chẳng cần quà cao sang quý báu gì đâu, chỉ cần một cái bông hồng nho nhỏ, một thỏi sô-cô-la, một cái quà văn hóa, là những thứ mà người vợ có thể có nhu cầu và xem rằng đó là cái sự truyền thông về tình thương yêu và chăm sóc, là quý bà đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Hãy nhớ làm việc đó, hãy nhớ giữ cái truyền thống đó. Đối với vợ đó thì Đức Phật dạy là tôn trọng và nể chồng trước sau trong ngoài, trước nhà chồng, sau lưng nhà chồng, ở trong nhà, ở ngoài phố. Mà vợ ý rằng là lương mình cao hơn, vị trí xã hội cao hơn, mình lãnh đạo tập đoàn lớn hơn, và coi trọng ra gì đó thì ông chồng sẽ mặc cảm vì cái tôi của ông ấy bị va chạm lớn, và do vậy đó hạnh phúc gia đình khó được giữ vững. Cho nên vợ chồng phải tử tế với nhau và nỗ lực dành sự tử tế cho nhau đầu tiên, trước khi chúng ta dành sự tử tế cho người khác. Ai cũng phải trải nghiệm sự tử tế mới quan tâm giúp đỡ lẫn nhau bất cứ khi nào. Đừng để ngày mai, đừng hẹn ước tháng sau, đừng trì hoãn năm tới, vì có rất nhiều người chưa kịp thực hiện sự tử tế đó là trở thành người thiên cổ rồi. Vô thường diễn ra rất nhanh chóng, có thể sau một vài phút nhiều người đang khỏe mạnh đã bị đột quỵ mà chết. Cho nên lúc nào thực hiện được là cố gắng làm, đừng biện hộ, đừng trì hoãn, đừng kéo dài, đừng chậm trễ, nhất là tử tế với những người có giá trị trong cuộc đời của mình, và tử tế đối với những người bất hạnh và kém may mắn hơn mình. Ai thấy điều đó là thực hiện được thì chúng ta cần phải ráng mà làm. Tràng vỗ tay của quý vị đã cho thấy được rằng việc đó là một tính khả thi lớn. Triết lý 10: nếu bạn có sợ hãi về nỗi khổ niềm đau, bạn hãy quan sát xem bạn có thể làm được gì với nó. Nếu bạn có thể, không có gì phải lo lắng về nó. Nếu bạn không có thể làm được việc gì thì lại càng không nên lo lắng về nó. If you have fear of some pain or suffering, you should examine whether there is anything you can do about it. If you can, there is no need to worry about it. If you cannot, do nothing. There is also no need to worry. Đây là một lời triết lý về ứng xử và xử lý cảm xúc trong tình huống nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, sợ hãi, chướng duyên, thử thách diễn ra với mình quá nhiều, đôi lúc theo một công thức họa vô đơn chí. Điều đầu tiên Đức Đạt Lai Lạt Ma dạy chúng ta là không nhắm mắt xuôi tay theo số phận, không cường điệu quá nỗi đau, không bỏ cuộc và đào tẩu, mà phải quan sát bằng cách là giáp mặt cuộc đời, và nhìn thẳng vào mặt mũi của các bế tắc, xem chúng là cái gì. Người có bản lĩnh và khôn ngoan lắm mới làm được công việc này. Là Phật tử ai cũng có được bản lĩnh đó. Cho nên đó, tu học theo Phật là không phải đi nhắm mắt, bịt mũi, bịt tai, bịt miệng, không tiếp xúc, cô lập với xã hội, ở một mình, mà là chúng ta vẫn tiếp tục sống tương tác với xã hội trong tương duyên đa chiều. Nhưng rồi chúng ta không để tâm phiền não trói buộc mình trong sự trộn rộn đó. Đó là lối sống khôn ngoan. Sau khi quan sát thì chúng ta sẽ đặt ra hai khả năng. Khả năng một là tôi có thể giải quyết được các vấn nạn mà tôi đang gặp phải, vì tôi có kiến thức, vì tôi đã tìm ra được manh mối, vì tôi đã có đủ khả năng, vì tôi nghĩ rằng là tôi có được người giúp đỡ. Và do đó tôi sẽ quan niệm rằng đây là chuyện rất nhỏ, không phải đáng bận tâm, chỉ giải quyết nó thôi rồi quên đi, như thể là chưa từng việc đó xảy ra trong cuộc đời của mình. Tức là khép khổ đau bất hạnh trong quá khứ với quá khứ, và khép nó lại ở nơi nó đã từng có mặt. Phần lớn con người lại không thích như thế, và đây là cái sai lầm lớn nhất của kiếp người. Chúng ta thường nói kết khổ đau trong quá khứ với hiện tại, đang khi nó không còn nữa. Ký ức về quá khứ khổ đau sẽ làm cho chúng ta hâm nóng khổ đau thêm nhiều lần nữa, và ở thời điểm đó chúng ta đang biến mình trở thành một nạn nhân. Và trong tình huống này, ta chính là người đì độc chính mình, còn tác nhân làm cho mình khổ trong quá khứ không còn nữa rồi. Cho nên trong lúc thực tập thiền đó, có hai điều mà Đức Phật dạy chúng ta không thể không để ý đến. Thứ nhất là khép quá khứ lại, đừng ký ức về nó nữa, dù là quá khứ xấu hay quá khứ tốt. Quá khứ xấu làm ta khổ đau hơn, quá khứ tốt làm cho chúng ta tiếc nuối, mà tiếc nuối cũng là một sự khổ đau. Thứ hai là không có mộng tưởng về tương lai, đang khi chúng ta không nỗ lực gì ở hiện tại, vì tương lai là kết quả của hiện tại thôi. Cho nên thay vì quá kỳ vọng thì chúng ta hãy nỗ lực có phương pháp bằng nhân quả, thì tự động chúng ta đạt được thành công thôi, không cần phải mong mỏi gì hết. Cứ làm là có kết quả, làm có phương pháp thì kết quả nhanh chóng và an toàn. Làm thiếu phương pháp, chúng ta đi một con đường lầm vòng, thậm chí là thất bại. Trí tuệ giúp cho chúng ta có được kiến thức phương pháp luận để giải quyết các vấn nạn an toàn. Và một người có đủ kiến thức và phương pháp, có lý đâu mà đi sợ cái khủng hoảng, sợ cái bất hạnh, sợ nghịch cảnh, sợ người xấu, sợ bị hại, sợ thị phi. Chỉ có người thiếu trí tuệ mới sợ thôi. Cho nên ngoài phương pháp, ta cần phải phát triển trí tuệ để rũ bỏ tất cả mọi nỗi sợ hãi. Nhờ đó chúng ta sống điềm tĩnh, an vui và hạnh phúc. Sau khi quan sát, tình huống hai có thể xuất hiện là dầu có nỗ lực cỡ gì nữa, chúng ta không cứu vãn được tình thế. Chúng ta phải đành chấp nhận sự thất bại và khổ đau. Đây không phải là một nhận thức tiêu cực, đó là một nhận thức thừa nhận tính nhân duyên và kết quả đã diễn ra, đang diễn ra hoặc sẽ tiếp tục diễn ra. Ví dụ, một người đã bị chứng bị ung thư giai đoạn cuối, sự sống được tính đếm bằng tích tắc của thời gian. Chúng ta có chở đi bệnh viện nổi tiếng nhất toàn cầu, mỗi một ngày điều trị bệnh có thể tốn là 20-30 ngàn đô la Hoa Kỳ. Người bị bệnh nan y đó không thể tiếp tục sống được nữa. Thì đó là cái tính quy luật này. Thì thay gì đấy là trộn rộn, đôn đáo, rồi chạy chỗ này chạy chỗ kia, bệnh có thể càng nặng hơn do cái lo lắng nó quá nhiều, thì chúng ta hãy điềm tĩnh giúp cho người bệnh đó an nhiên, đừng sợ hãi bệnh tật, đừng sợ hãi cái chết, và đừng làm cho họ phải quá bối rối và quyến luyến bất cứ những gì mà họ có thể bị dướng kẹt vào. Tâm thản nhiên đó có thể kéo dài tuổi thọ thêm vài năm, vài tháng là chuyện thường tình. Và đây là sự mầu nhiệm về sức khỏe mà các bác sĩ chuyên điều trị bệnh ung thư phải thừa nhận là sự thật. Cho nên là kiến thức về quy luật sẽ giúp cho chúng ta không phải chìm sâu trong những cái bất lực và tuyệt vọng. Chúng ta nhanh chóng thoát ra khỏi nó nếu mình biết rằng là trong tình huống này đã nỗ lực rồi, kết quả chỉ chừng đó thôi. Vì nhân duyên là như thế, kết quả là như thế. Tốt nhất chúng ta hãy hài lòng về nó. Đừng tự hành hạ, đánh giá, trừng phạt mình nữa, vì như thế là bất công với bản thân. Cha mẹ có con em thi cử, mặc dầu là học thêm với các thầy cô giỏi, gia đình có truyền thống đỗ đạt cao, nếu như con chúng ta không đỗ đạt giỏi, thậm chí là bị rớt, cũng đừng vì thế mà hành hạ, mắng nhiếc mà không nhìn mặt chúng. Vì như thế, rất nhiều cha mẹ đã đẩy con cái mình vào con đường bế tắc. Có nhiều cháu tuyệt vọng quá, chịu được không nổi, chọn lấy cái chết để trả thù cha mẹ, để cho mẹ sáng mắt ra. Mỗi người có biệt nghiệp, và mỗi người đó có năng lực riêng do biệt nghiệp này chi phối. Không phải lúc nào ông bà cha mẹ tổ tiên đậu thủ khoa thì con cái buộc phải đậu thủ khoa. Cho nên chúng ta phải có nhận thức này để thoáng rộng với con em mình và biết hài lòng với các thành quả nỗ lực do giới hạn nhận thức khả năng của người đó. Cho nên thay vì than vãn, tức tối, bực dọc, chúng ta hãy tập hài lòng với sự tương đối, rồi dạy cái cách để rút kinh nghiệm, phương pháp tốt hơn để khắc phục các hậu quả, để chúng ta trở thành thành công và người bị thất bại cũng trở thành thành công. Và bằng cách này chúng ta không mất thời giờ để gặm nhấm khổ đau với bản thân mình do các thất bại khổ đau đang có mặt. Đó là một lối ứng xử rất là khôn ngoan. Kính thưa các quý hành giả, 10 triết lý sống của Đức Đạt Lai Lạt Ma trích dẫn từ nhiều tác phẩm nổi tiếng của Ngài, nó trở nên như là những chân lý rất bình dị mà phần lớn chúng ta đều đã hiểu, có người đã thực hành trong nhiều năm qua nhưng không biết rằng đó là tư tưởng Phật giáo, có người mới bắt đầu nhận ra rằng là chân lý là cái tư tưởng chừng như là cao siêu mà thực ra cái bình dị đó lại có giá trị hạnh phúc trong cuộc đời, và do vậy không có muộn màng để chấp nhận nó và sống với nó. Do đó mỗi khi chúng ta gặp những cái khốn đốn, khó khăn, thử thách thì nhớ là đừng bao giờ rơi vào sự tuyệt vọng. Hãy thản nhiên, điềm tĩnh, sáng suốt, thực tập chuyển hóa để chúng ta trở thành người thành công. Chân thành cảm ơn ni sư trụ trì Tịnh Xá Ngọc Chân Như, ni sư Tâm Liên và tất cả quý ni sư, quý sư cô tại Tịnh Xá Ngọc Chân Như đã ưu ái dành cho buổi thuyết giảng sáng hôm nay thay vì là một vị giảng sư khác, và cũng đã ưu ái mời gọi quý bà con cô bác trở về đây tham dự đông như thế này. Kính chúc khóa tu ngày càng được phát triển, các Phật sự tại Tịnh Xá Ngọc Chân Như ngày càng được thành tựu. Và chúng tôi cũng ngỏ lời tán dương các vị mạnh thường quân đã chia cắt các phần chi tiêu của mình cho chương trình từ thiện ngày hôm nay được thành tựu một cách viên mãn. Chúc an lành, hạnh phúc có mặt với mọi người.
âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website buddhismtoday.com, tủ sách Phật học.com.